Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022. An toàn thực phẩm vẫn là vấn đề nóng. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường học, cần ý thức của phụ huynh học sinh là nội dung được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 9, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn công tác nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Hội nghị được kết nối đến các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được nhóm chuyên gia nghiên cứu chỉ số PAPI tại Việt Nam UNDP phân tích chi tiết kết quả chỉ số năm 2021, trong đó tập trung vào những trục nội dung mà Thái Nguyên đạt được chưa cao hoặc bị giảm điểm như tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong hoạch định chính sách, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, từ đó chỉ ra nguyên nhân của vấn đề và khuyến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022 cũng như những năm tiếp theo, v.v. Các chuyên gia cũng trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc về các nội dung tiêu chí mà đại biểu các đơn vị địa phương nêu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường nhấn mạnh, kết quả khảo sát chỉ số PAPI năm 2021 cho thấy tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận sự cải thiện điểm ở một số trục nội dung, tuy nhiên còn nhiều trục nội dung bị giảm điểm. Để tiếp tục duy trì cải thiện chỉ số PAPI, đồng chí yêu cầu các đại biểu dự hội nghị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương căn cứ những khuyến nghị của nhóm chuyên gia, báo cáo phân tích, đánh giá kết quả chỉ số PAPI của tỉnh năm 2021, nghiêm túc phân tích đánh giá tồn tại hạn chế các trục nội dung, đồng thời thẳng thắn làm rõ nguyên nhân yếu kém, hạn chế mà kết quả chỉ số đã chỉ ra. Xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế cho năm 2022 và những năm tiếp theo. Đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ra soát các nhiệm vụ tại kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI năm 2022, đồng thời đôn đốc hướng dẫn các ngành địa phương triển khai thực hiện. Phấn đấu chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh thuộc nhóm cao nhất cả nước. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những tháng cuối năm 2022, thiên tai còn diễn biến phức tạp khó lường với 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó, 3 đến 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta. Khu vực Bắc Bộ mưa ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 04 ngày 7 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, rà soát kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai, nhất là phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tăng cường thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Theo dõi, nắm sát tình hình diễn biến thiên tai trên địa bàn quản lý, chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống, đảm bảo phù hợp với thực tế tại địa phương, không để bị động bất ngờ. Đối với các phòng ban đơn vị của thành phố, theo dõi sát tình hình diễn biến thiên tai, chủ động đôn đốc chỉ đạo triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực quản lý nhà nước được sao, theo dõi đúng quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai. Ngày 23 tháng 9, Hội Cựu Chiến binh xã Hướng Thượng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Tổ Cựu Chiến binh tự quản bảo vệ môi trường xóm Chám. Đây là mô hình điểm của Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, Tổ Cựu Chiến binh tự quản bảo vệ môi trường xóm Chám đã thông qua các quyết định thành lập, quy chế hoạt động. Theo đó, tổ có 11 thành viên là những hội viên đang sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh xóm Chám. Nhiệm vụ chính của tổ là truyền thông, giáo dục và vận động mọi người tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. vận động người dân bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, tham gia tích cực giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải, vận động hội viên và nhân dân đăng ký, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thân thiện với môi trường, xây dựng nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường, xây dựng xóm, khu dân cư thân thiện, ra quân dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường sống. Với những nhiệm vụ thiết thực cụ thể đã được đề ra, Tổ cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường xóm Chám sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ, giữ gìn môi trường và xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp. Chiều ngày 23 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho các hội viên chi hội chữ thập đỏ trên địa bàn phường. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2022-2027, hướng dẫn công tác đánh giá thi đua của Hội Chữ thập đỏ phường năm 2022, công tác hiến máu, tiêu chuẩn hiến máu, những điều người hiến máu tình nguyện cần biết, quyền lợi đối với người hiến máu tình nguyện. Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu còn được thực hành các kỹ năng cấp cứu người bị đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người bị thương, bị tai nạn, đồng thời trao đổi kinh nghiệm hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn. Thông qua chương trình tập huấn giúp trang bị và cập nhật nội dung mới trong công tác chữ thập đỏ, những kỹ năng cơ bản trong sơ cấp cứu của người làm công tác chữ thập đỏ, để từ đó nâng cao chất lượng hoạt động công tác chữ thập đỏ tại địa phương, góp phần chung tay xây dựng cuộc sống vì cộng đồng. Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo từ thiện, thì đây là một trong các hoạt động được Hội Chữ thập đỏ phường Tân Thành tổ chức thường xuyên, được các cấp ngành và nhân dân đánh giá cao. Sáng ngày 23 tháng 9, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền xã Thịnh Đức tiến hành cưỡng chế giao tài sản cho người chúng đấu giá, gồm quyền sử dụng đất có diện tích thực tế 343,5m2 cùng tài sản trên đất là một nhà xây cấp 4 đã cũ mang tên ông Lê Văn Thủy và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt tại xã Thịnh Đức. Đây là tài sản bảo lãnh cho doanh nghiệp tư nhân Minh Trang Linh có địa chỉ tại tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, do ông Triệu Tài Nam làm chủ. Khi đoàn đến địa chỉ cưỡng chế, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, không có mặt theo thông báo, cửa nhà khóa. Đoàn cưỡng chế đã gọi loa yêu cầu bà Nguyệt mở cửa để đoàn làm việc, nhưng không ai mở cửa. Đoàn đã tiến hành công bố quyết định cưỡng chế và thực hiện các bước theo quy định, lập biên bản phá khóa, tiến hành theo kế hoạch cưỡng chế. Được biết, theo nội dung bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11 năm 2015 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tuyên buộc doanh nghiệp tư nhân Minh Trang Linh, chủ doanh nghiệp là ông Triệu Tài Nam, phải trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Thái Nguyên trên 11 tỷ 700 triệu đồng. Trong trường hợp doanh nghiệp tư nhân Minh Trang Linh không trả được khoản nợ trên hoặc không trả đầy đủ, thì ngân hàng có quyền đề nghị cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Toàn bộ tài sản trong ngôi nhà bị cưỡng chế đã được các cơ quan chức năng tiến hành liệt kê và niêm phong tài sản đưa về kho của Chi cục Thi hành án thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật. Đoàn cưỡng chế đã kiểm tra diện tích đất, chỉ giới phần đất chúng đấu giá, lập biên bản bàn giao toàn bộ tài sản chúng đấu giá cho anh Nguyễn Việt Cường, tổ 1, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, thống kê mới nhất cho thấy khoảng mấy năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn nào xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có một số vụ ngộ độc thực phẩm nhỏ lẻ làm 9 người tử vong, nhiều trường hợp bị suy giảm sức khỏe. Nguyên do được xác định, thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát triệt để. Mấy năm gần đây, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và tiến hành truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của một số đơn vị. Đáng chú ý là trường hợp truy xuất nguồn gốc lô hàng chè xuất khẩu vi phạm quy định an toàn thực phẩm của doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu chè Easyin tại huyện Định Hóa năm 2018, thu hồi xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới tại huyện Đông Anh, Hà Nội, thu hồi 53 sản phẩm mang thương hiệu Minh Chay của 28 khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Lực lượng liên ngành cũng đã tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy, các hành vi vi phạm chủ yếu là không đảm bảo điều kiện vệ sinh nơi chế biến thực phẩm, người chế biến không mang trang phục theo quy định, hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua đó phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 870 trường hợp liên quan đến an toàn thực phẩm. Trong chăn nuôi, việc sử dụng chất cấm, chất kháng sinh đã được quản lý chặt chẽ hơn, ít có trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc giết mổ gia súc gia cầm còn nhỏ lẻ, chưa tập trung nên khó kiểm soát theo đúng quy định. Không ít cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thịt gia súc gia cầm còn để xảy ra tình trạng mất an toàn thực phẩm. Cơ quan chuyên môn chỉ ra rằng do sản xuất nhỏ lẻ nên phần lớn cơ sở chế biến chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Việc đầu tư trang thiết bị đảm bảo vệ sinh thực phẩm của nhiều cơ sở còn khó khăn. Trong khi đó, lực lượng quản lý về lĩnh vực này còn thiếu, chủ yếu kiêm nhiệm, nhất là ở tuyến cơ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa đi vào chiều sâu. Vấn đề truy xuất nguồn gốc các thực phẩm kém chất lượng, chưa rõ nguồn gốc còn hạn chế. Mới chỉ dừng lại ở thanh kiểm tra, chấp hành thủ tục hành chính, điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, con người. Các sản phẩm tươi sống, phần lớn chưa có nhãn mác, dấu hiệu nhận diện nguồn gốc xuất xứ. Do vậy rất khó truy xuất, xác định nguyên nhân là xử lý vi phạm. Trên thực tế cho thấy, vấn đề an toàn thực phẩm luôn là chủ đề nóng được cả xã hội quan tâm, nên cần sự chung tay vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp ngành, cùng với đó là nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và của người tiêu dùng.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục An toàn giao thông hôm nay, sau tin hơn 900 học sinh trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh được tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường học, cần ý thức của phụ huynh học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 9, thành đoàn phối hợp với Công an thành phố, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên và Trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn năm 2022 cho hơn 900 học sinh của nhà trường. Buổi tuyên truyền được diễn ra bằng hình thức sân khấu hóa thông qua các tiểu phẩm về an toàn giao thông do đội thanh niên tuyên truyền an toàn giao thông của nhà trường biểu diễn, kết hợp với tuyên truyền luật an toàn giao thông và giao lưu trả lời câu hỏi liên quan đến hiểu biết của các em học sinh về luật an toàn giao thông đường bộ. Ngoài ra, các em còn được tuyên truyền về giao thông đường bộ, thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn thực hành lái xe bằng máy RT. Tại chương trình, ban tổ chức còn tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, giúp các em học sinh có thêm kiến thức về an toàn giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách và kỹ năng lái xe an toàn. Qua đó, giáo dục cho các em về văn hóa giao thông, văn hóa học đường. Thưa quý vị và các bạn, trước đây ngõ 404 đường ga Thái Nguyên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều khi các phụ huynh đưa con đi học ở trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Tuy nhiên, năm học này, nhà trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng của phường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ giúp giảm hẳn tình trạng ùn tắc giao thông tại đây. Bà Lại Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh ách tắc khu vực cổng trường thì nhà trường thì cũng tổ chức là tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền tới phụ huynh qua các nhóm Zalo, Facebook, tuyên truyền trực tiếp tới phụ huynh qua các buổi họp phụ huynh. Hiện nay 100% phụ huynh ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, cho con đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và thực hiện đi một chiều theo cái khung giờ quy định.
Hiện nay, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân có trên 1.300 học sinh. Tương ứng với trường đó, phụ huynh sẽ dùng các phương tiện để đưa đón con đi học. Số lượng phương tiện lớn lại cùng tham gia giao thông vào cùng một khung giờ, nên chỉ cần một người lấn làn đường hay quay đầu xe là rất dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Chính vì vậy, Công an phường Quang Trung đã tham mưu cắm các biển báo giao thông tại các ngõ đi vào trường, đồng thời phối hợp với đoàn thanh niên của phường và trường, lực lượng bảo vệ dân phố, để hướng dẫn phụ huynh đi theo một chiều đường nhằm tránh ùn tắc vào các giờ cao điểm. Nhà trường cũng phối hợp kẻ các vạch đỗ xe để phụ huynh đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa đón con tới trường. Sau gần một tháng triển khai áp dụng các biện pháp trên, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực ngõ 404 đường ga Thái Nguyên và cổng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi tình trạng một số người dù đã được tuyên truyền phổ biến các quy tắc giao thông nhưng vẫn cố tình vi phạm. Về vấn đề này, Thiếu tá Tạ Hải Anh, Phó trưởng Công an phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì mô hình này chúng tôi cũng vẫn duy trì và những trường hợp mà cố tình mà không theo cái phân luồng và hiệu lệnh của công an hoặc là bảo vệ thì chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Ngọc Anh, phụ huynh học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước đây tôi có một đứa cháu mà tôi cũng phải đi đón. Thế cái chuyện tắc đường ở đây là chuyện thường xuyên và thậm chí là đưa cháu đến trường những hôm hơi mưa một chút thì thường xuyên bị đi muộn tại vì tắc không thể vào được. Thế và cái cách thức bố trí giao thông như thế này tôi thấy rất hợp lý và rất đồng tình. Nhưng tôi cũng mong rằng là hầu như tất cả các phụ huynh sẽ đều ủng hộ để cho tạo cái nét đẹp văn hóa, đỡ bị ách tắc.
Thực tế trên cho thấy, để đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường học, không những cần sự nỗ lực của nhà trường và các lực lượng chức năng, mà quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của phụ huynh học sinh khi cùng tham gia giao thông. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Tel INGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 24 ngày 25 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, ra soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong, để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.